Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý hành giả tham dự khóa tu, chủ đề chúng tôi kính gửi đến quý vị hôm nay là người Phật tử lý tưởng. Dựa vào lời Phật dạy trong kinh Tạng Pali, đặc biệt là kinh Trường Bộ và kinh Tăng Chi, theo ấn bản của Hội Thánh Điện Pali Anh Quốc, chúng tôi lần lượt phân tích các tiêu chí được Đức Phật đặt ra cho người Phật tử tại gia thông qua việc ôn lại những lời dạy của Đức Phật. Chúng ta cần có nhu cầu làm mới chính mình theo cách thức đó, thực tập đúng lời Phật dạy để có được an vui và góp phần cải thiện đời sống gia đình cũng như là những người có liên quan. Khái niệm lý tưởng được nêu ra trong bài pháp thoại này đó, trước nhất chỉ cho sự chuẩn mực mà một người Phật tử cần đạt được trong một suốt quá trình kể từ khi làm Phật tử cho đến lúc nhắm mắt lìa khỏi đời. Những quy định sau đây sẽ cho chúng ta thấy một Phật tử lý tưởng càng phải vượt lên trên tính chuẩn mực, đạt được nhiều thành quả cao quý và có nhiều nỗ lực chân chính, chứ không chỉ đơn thuần biết đi chùa, lạy Phật, niệm Phật, tụng kinh không mà đủ. Sau đây là những chuẩn mực được Đức Phật giảng dạy về người Phật tử tại gia. Vấn đề 1, giữ trọn niềm tin, đó là về Phật dạy trong kinh Tăng Chi, tập 3, trang 206. Trong bài kinh này là Đức Phật nêu ra có 5 vấn đề chính. 3 vấn đề liên hệ đến quy chuẩn niềm tin và 2 vấn đề liên hệ đến những điều không nên tin. Những chuẩn mực này sẽ giúp cho chúng ta thiết lập được một niềm tin rất là chân chính. Nhờ đó, ta có rất nhiều các tiến bộ trong việc tu và học. Một nhỏ, chánh tín, tiếng Bali gọi là Samma Saddha. Niềm tin là yếu tố rất quan trọng đối với mọi tôn giáo. Không dừng lại niềm tin, Đức Phật nhấn mạnh đến chất lượng của niềm tin bằng tính từ chân chính, tức là Samma. Tin có Thượng Đế sáng thế, tin số phận được an bài, tin hên xui may rủi, tin tâm năm tháng ngày giờ sinh, tin vào giờ động thổ, ngày khánh thành, khai trương, tin vào cái ngày giờ liên hệ đến ký hợp đồng, tin có âm phủ dưới lòng đất, tin vào các giấc mơ, tin vào sự báo mộng của người thân, tin vào lời nói của các nhà ngoại cảm, nhân điện, thầy bói toán, thầy phong thủy, vân vân, đều được xem là các niềm tin sai lầm. Do đó, yếu tố chánh tín được Đức Phật dạy bao gồm tin nhân quả, tin không có nguyên nhân đầu tiên, thế giới, sự vật, trong đó có sự thành chúng ta, là một tương quan đa chiều. Tin kiếp sau là có thật, tin các hành động cao quý có thể tạo ra những giá trị nhân văn cho cuộc đời. Tin rằng đó, những nghiệp xấu có thể chuyển hóa được bằng những nỗ lực tích cực và có phương pháp. Tin rằng mỗi người chúng ta đều có những tiềm năng vô tận, và khai thác đúng, chúng ta sẽ sống với tiềm năng Phật tính, tức là sự giác ngộ. Tin rằng không có cái việc gì là không thể làm được nếu chúng ta có quyết tâm. Vâng vâng, là những niềm tin mà người tu học Phật cần phải nhớ làm lòng. Tin Đức Phật là nhân vật lịch sử, bậc tuệ giác đầu tiên của nhân loại. Tin giáo pháp của Ngài cho dưới 30.000 bài kinh là những toa thuốc tâm linh, là con đường đi, là sự trải nghiệm nhằm giải quyết các vấn nạn khổ đau có kết quả thiết thực hiện tại. Tin tăng đoàn là những vị xuất gia chân chính có lý tưởng cao quý, hướng dẫn và thực tập theo. Tin đời sống đạo đức mang lại sự bình an cho mình. Tin vào bố thí, thiết lập nhịp cầu nhân ái và từ bi. Tin vào việc tái sinh ở các hành tinh khác nhờ các hành động cao quý ở kiếp này, đều là những nội dung rất quan trọng để niềm tin chúng ta được thiết lập một cách có giá trị. Hay nhỏ, tin vào đời sống đạo đức. Đời sống đạo đức được Đức Phật quy định cho người tại gia gồm có 5 điều: không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, tôn trọng sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng, không lừa dối, nói lời có sự thật và giá trị, không rượu ma túy, giữ sức khỏe để chăm sóc hạnh phúc cho những người thân. Những quy chuẩn đạo đức vừa nêu đó là nền tảng của hạnh phúc gia đình và cũng là nền tảng của tất cả các hệ luật pháp trên thế giới. Ngoài những điều đạo đức vừa nêu, Đức Phật còn dạy chúng ta chủ động bằng một thái độ tình nguyện từ bỏ tất cả những nghiệp xấu ác quá khứ, không tạo cơ hội cho các nghiệp xấu ác có mặt ở hiện tại và tương lai. Song song, ta tìm cơ hội tạo điều kiện thuận lợi để cho các hành vi nhân văn, từ bi, vô ngã về vị tha đó được cơ hội thực hiện, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho con người. Và khi làm các việc này đó, người thực hiện phải phát xuất từ một động cơ trong sáng, cao quý, tức là vô ngã. Các hành động đạo đức sẽ trổ quả. Thời gian trổ quả lệ thuộc vào các duyên. Để cho một hành động tốt được trổ quả tốt thì Đức Phật khuyên chúng ta phải gieo trồng các duyên thuận lợi và tích cực. Để chuyển một nghiệp xấu, chúng ta phải nỗ lực gieo trồng các nghiệp thiện mang tính cách đối lập với những cái xấu ác trong quá khứ. Quy luật của nhân quả là tương tác và loại trừ nhau. Cái nào mạnh hơn, cái đó sau khi loại trừ sẽ tiếp tục tồn tại. Đó là niềm tin về đạo đức và các giá trị đạo đức thông qua các hành vi cụ thể đó, sẽ mang lại những giá trị cao quý. Ba nhỏ: không tin vào các bói toán điềm tốt xấu. Phần lớn người Phật tử tại gia bị vướng kẹt vào cái này do ảnh hưởng bởi phong tục tập quán của Nho giáo. Ta vẫn còn tin vào nhân tướng, rồi chỉ tay, năm tháng ngày giờ, tin vào nhân điện, ngoại cảm, đồng bóng, thầy bùa, thầy pháp, thầy bói toán. Và các niềm tin đó, đó nó làm cho chúng ta rơi vào một trạng thái sợ hãi rất lớn. Sợ hãi đến độ đó, nếu không coi ngày giờ, chúng ta đánh mất tự tin cho các đầu tư và các hợp đồng. Mọi người tin vào nhân quả sẽ không tin vào năm tháng ngày giờ. Ngày nào cũng tốt, tháng nào cũng lành, giờ nào cũng tích cực. Thay vì sợ vào những cái xui rủi, người tu học Phật đó chọn những thời điểm thuận duyên cho các công việc. Thuận duyên có nghĩa là nó có đầy đủ các yếu tố thuận lợi để cho mọi người cùng hưởng ứng, tham gia, đồng hành, hỗ trợ làm việc dưới tác động của các duyên thuận. Như thế cái quả thành công chắc chắn là nằm rất ở trong tầm tay của chúng ta. Bốn nhỏ: phát tâm cúng dường Tam Bảo, tin rằng là việc làm cúng dường đó, nếu là cúng dường cho Phật Pháp Tăng, mang lại những giá trị và kết quả cao quý. Cho nên các Phật tử tìm cơ hội để phát tâm cúng dường vào những ngày rằm lớn, tháng giêng, tháng tư, tháng bảy, tháng mười, ta thường phát tâm. Nhất là rằm tháng bảy, sau 3 tháng gồm 90 ngày tu học, các vị xuất gia chân chính á đầu tư cho đời sống tâm linh sau 9 tháng làm Phật sự. Việc phát tâm cúng dường của chúng ta giúp cho các vị tăng sĩ không phải bận tâm đến kinh tế và dồn hết tất cả tâm huyết cho việc tu học và làm Phật sự. Cho nên hỗ trợ của người tại gia là nhiệm cầu rất quan trọng để các Phật sự độ sinh của các tu sĩ đó thành tựu một cách mỹ mãn. Cúng dường Tam Bảo cũng là một cách làm từ thiện. Cúng dường Phật được hiểu là gì? Làm các Phật sự cho chùa. Cúng dường chánh pháp được hiểu là ấn tống, in kinh, truyền bá kinh sách, phổ biến lời Phật dạy dưới nhiều hình thức khác nhau. Cúng dường Tăng Bảo tức là ủng hộ cho các thầy trụ trì, sư cô trụ trì, các vị thành viên trong các chùa có đủ cơ hội và an tâm tu học đến đây đến chốn và làm đạo đúng lời Phật dạy. Năm nhỏ: phụng sự Tam Bảo. Ở đây Đức Phật nhấn mạnh đến cái tính ưu tiên. Ai đó cũng bận rộn, quỹ thời gian trong đời sống hiện tại ngày càng eo hẹp hơn, ưu tiên cho việc phụng sự Tam Bảo. Khi chúng ta có được những ngày rảnh cuối tuần, những giờ rảnh trong ngày, có nhiều Phật tử lý tưởng và chuẩn mực đó, thì vào ngày Chủ nhật khích lệ những người thân và cùng với người thân đến chùa tu học. Và một tháng họ dành ra một vài ngày để đi làm từ thiện, tham gia các hoạt động Phật pháp và khích lệ mọi người cùng hưởng ứng. Họ đóng vai trò là con chim đầu đàn, kêu gọi, khích lệ, hướng dẫn để mọi người cùng tham gia. Yếu tố đầu đàn nó quan trọng lắm. Ai cũng có cái mối quan hệ xã hội và dân sự riêng. Một người có uy tín trong nhóm lĩnh vực nào đó mà xung phong làm các Phật sự thì việc mời gọi những người khác cùng tham gia đó sẽ tạo ra một sự cộng hưởng lớn. Làm giám đốc một tập đoàn, công ty, xí nghiệp mà ta có tinh thần phụng sự Phật pháp đó, thì các nhân viên và những người làm việc dưới trướng đó ít nhiều ảnh hưởng được khuynh hướng và các hành động cao quý này. Do đó cố gắng tận dụng các cơ hội mà vai trò chúng ta đang gánh vác đó có được để làm những việc đáng làm và hướng dẫn mọi người cùng quy ngưỡng phụng sự Tam Bảo. Chứ ngày cuối tuần đàn ông đi uống rượu hay là tham gia các câu lạc bộ chị em phụ nữ đó xúm xích lại với nhau tâm sự nhỏ to chuyện trong nhà ngoài phố, thì thường chỉ mang lại các phiền não chứ không có mang lại niềm vui, hạnh phúc và nụ cười. Do đó ngày Chủ nhật ta nên dành thời gian tham dự khóa tu như các quý Phật tử có mặt tại khóa tu tại chùa Ấn Quang ngày hôm nay. Vấn đề 2, đạt được 4 điều tăng trưởng. Đây là lời dạy của Đức Phật ở trong kinh Trường Bộ tập 3 trang 276 và Tăng Chi tập 2 trang 32. Tại đây đó, Đức Phật nêu ra 4 yếu tố quan trọng mà người Phật tử tại gia đó cần phải quan tâm và làm theo, vì cái ảnh hưởng từ cái cộng hưởng rất là mạnh trong đời sống xã hội và văn hóa của con người. Một nhỏ, trú xứ thích hợp. Trú xứ được hiểu như là nơi sinh sống và nơi làm việc. Nơi sinh sống được hiểu là cái căn nhà chúng ta mua hoặc thuê, mà hàng ngày đó ta chịu cùng chung một cái cộng hưởng về nghiệp đối với những người trong cùng một làng xóm. Văn hóa cộng đồng ở mỗi nơi đó đã làm cho chúng ta cùng tham gia cộng nghiệp đó và đã trở thành một phần của cộng nghiệp đó. Chọn trú xứ nơi ở không thích hợp á, thì dẫn đến nhiều cái hậu quả nghiêm trọng về sau. Chẳng hạn như chọn mua một căn nhà ở khu dân cư nghèo là có nhiều tệ nạn xã hội. Từ nhỏ con em chúng ta dễ dàng bị tập nhiễm bởi các thói quen xấu, lối sống tiêu cực do các phần tử xấu tại đây lây nhiễm và ảnh hưởng. Việc chọn lựa trú xứ thích hợp không phải là quá dễ với phần lớn nhiều người khi mà nhà cửa của mình đã ổn định, thậm chí mang tính thế hệ này sang thế hệ khác rồi, gần như người ta phải cắn răng chịu đựng. Chứ còn di chuyển nhà cửa sang một khu vực mới theo tiêu chuẩn của mình á, thì hầu như rất khó có thể được thực hiện, vì nó liên hệ đến nguồn tài chính của gia đình và của bản thân. Ở đây nếu phải có một sự lựa chọn thì hãy chọn những nơi mà đời sống tinh thần nè, hoạt động văn hóa nè, sinh hoạt cộng đồng và xã hội nè luôn luôn đầy đủ được các cái tố chất và những cái nội dung cao quý. Ở Hoa Kỳ đó, vấn đề này đã được người phương Tây coi rất trọng. Cũng là một căn nhà sân trước sân sau, tổng diện tích là 500 m², các vật liệu và những tiện ích ở trong nhà đó là giống nhau, nhưng ở những nơi sang trọng có cư dân giàu sang sống đó thì giá căn nhà thường bằng gấp 2 thậm chí 3-4 lần so với cái khu dân cư có nhiều tệ nạn xã hội. Nơi nào ở Hoa Kỳ mà có người da đen và châu Á chiếm đại đa số đó thì những người Mỹ da trắng có khuynh hướng là bỏ đi dần, tìm một nơi khác, vì theo họ đó dân châu Á sống tị nạn trên Hoa Kỳ đó là thường bị vướng vào ma túy nè, giết người, trộm cắp và thiếu cái định hướng tương lai bằng những nỗ lực có phương pháp. Họ không muốn con em của họ bị ảnh hưởng bởi lối sống của dân châu Phi và châu Á ở tại Hoa Kỳ. Chẳng hạn như khu Santa Ana gần như là khu vực dành riêng cho người Việt Nam, mà 40 năm trước đó, nó là khu vực của người Mỹ trắng. Khi dân số người Việt Nam ở đó gia tăng lên đó, thì nhiều người dân bắt đầu bán nhà, đi dần, và người Việt Nam mua dần. Giờ nó trở thành như là cái khu rành riêng, hay nói đây cách khác là chiếm đại đa số là người Việt Nam. Tương tự ở Paris của Pháp, quận 13 là quận của những người châu Á, bao gồm Trung Quốc, Việt Nam, Campuchia, Lào, vân vân. Đó là cái quận có nhiều tệ nạn xã hội nhất ở thủ đô Paris của Pháp. Thì nhà cửa ở những khu vực đó có cái hướng là rẻ hơn các khu vực an ninh. Khi đi làm ở một thành phố khác đó, vì chúng ta thuê nhà ngoài cái tiêu chuẩn giá rẻ và gần với các phương tiện giao thông để đỡ mất thời gian và tốn tiền, chúng ta cũng phải để ý đến cái không gian sống, môi trường sống, văn hóa sống ở đây đã. Tập nhiễm bởi vì cái xấu thì rất là nhanh, nhưng nỗ lực để đi theo cái tốt thì nó rất là khó. Do đó phải tạo một cái không gian thích hợp, sinh sống trong cái môi trường đó, chúng ta sẽ được cái cộng hưởng tích cực hơn. Hai nhỏ thường xuyên thân cận với các bậc chân nhân. Chân nhân là một khái niệm Phật học chỉ cho người có đạo đức và hiểu biết Phật pháp chuẩn. Giao du tiếp xúc với họ, đồng hành với họ, cùng quan điểm, cùng lý tưởng, cùng sự tu học á, chúng ta sẽ có rất nhiều các tiến bộ mới. Chứ chị em Phật tử nào mà làm quen với những người thích nhiều chuyện thị phi, hoặc là khó tính, khó chịu, căng thẳng, cao có, bắt bẻ, thích gây sự đó, thì cuộc đời chúng ta mệt mỏi lắm. Suốt ngày chúng ta nghe than phiền, trách móc, hờn dỗi, gây gỗ, kể vả, bắt đầu. Còn những cái điều cao quý chúng ta ít có cơ hội được nghe. Vợ và chồng phải là thị hữu tri thức của nhau. Cha mẹ và con cái, những người thân phải là các bạn hữu thiện của nhau. Sống trong một gia đình á, chúng ta trở thành là những người thân cùng chí hướng và lý tưởng cao quý, thì cuộc sống rất là bình an. Đàn ông á, dễ bị khích. Chiều về đó, chỉ cần được khích, bị khích đi nhậu rượu là quý ông nhào ra các quán bia rượu để nhậu quắc thước. Ở nhà vợ và con trông chờ một mâm cơm gia đình để sum vầy hạnh phúc sau một ngày làm việc, hiếm khi được các ông chồng quan tâm đến. Cho nên là Phật tử đó, chúng ta phải loại trừ các mối quan hệ xã hội vốn chưa thật sự cần thiết hoặc là không có giá trị đối với mình. Người độc thân được quyền tự do, người có gia đình thì quan tâm đến gia đình trước hơn, và điều đó sẽ giúp cho chúng ta giới hạn cái phạm vi giao tế. Và người nào được chúng ta chọn để giao tế đều là những người mà tiếp xúc với họ, sống chung với họ, làm việc với họ đó, chúng ta chắc chắn đạt được những cái thành quả tốt đẹp và tích cực. Và cũng dạy con em mình từ nhỏ thói quen chọn lựa bạn tích cực. Gần mực thì đen, gần này thì sáng là điều mà chúng ta không nên phớt lờ. Nó tác động đến cuộc sống, đạo đức, nhận thức, hành vi của bản thân mình rất nhiều. Ba nhỏ lập trường chân chính. Người Phật tử phải có lập trường, đó là giữ vững niềm tin Phật pháp của mình. Khi đã chọn lựa đạo Phật là nơi chúng ta gửi gắm tâm tư về. Dầu ai nó ngã nó nghiêng, người thân chưa hiểu, gây trở ngại hoặc không tán đồng, thì việc tu học Phật đó phải trở thành một lập trường cao quý, và phải chứng minh cho người thân chúng ta biết là kể từ khi mình là Phật tử đó, nhận thức, hành vi, lối sống chúng ta trở nên cao thượng hơn, tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn, quan tâm và chăm sóc cho người thân với một trách nhiệm cao hơn. Nó thay đổi được cái môi trường sống của người thân và nó tăng thêm những cái gia vị hạnh phúc cho cả gia đình. Và giờ đó đó, lập trường cao quý của chúng ta đó được bảo hộ. Ngoài ra đó thì mỗi người còn có một lập trường sống, lập trường nghề nghiệp. Ở đây Đức Phật đặt ra một cái yếu tố đó là gì? Lập trường nào chưa quan trọng, mà quan trọng đó là chân chính. Còn thiếu sự chân chính á, cái đó không phải là lập trường mà là bảo thủ. Tức là chúng ta cố chấp vào cái quan điểm của mình, khuynh hướng của mình, thói quen của mình, và không lắng nghe, không thay đổi, không tương tác với những người khác để làm cho cuộc sống của mình trở nên hữu dụng và giá trị hơn. Sống với người có lập trường á, chúng ta không phải mệt mỏi, vì người đó không cuốn theo chiều gió, không như chiếc lục bình trôi, có định hướng, có phương pháp, có lộ trình thực hiện. Họ sắp xếp mọi thứ liên hệ đến cuộc đời của họ và mọi thứ liên hệ với người xung quanh đó, đâu đó rất bài bản. Những người ba phải đó là do thiếu kiến thức và thiếu sự quyết định. Nghe việc A thấy cái hữu lý nên theo, nghe người B nói việc B vốn tới là với việc A cũng thấy hữu lý rồi làm theo, và sự làm trước sau đó đã làm cho đưa sự đó rơi vào tình trạng tự mâu thuẫn. Thiếu lập trường như thế là rất khó hợp tác, cộng sự, làm việc chung. Sống với một lập trường chân chính đó, chúng ta sẽ sống rất chuẩn mực, rất bài bản. Và ai có quy hoạch cuộc đời của mình bằng lập trường chân chính đó, đó chắc chắn là cứ mỗi một ngày trôi qua chúng ta đạt được những giá trị mới. Năm tháng trôi qua chúng ta thành tựu được các việc làm có ý nghĩa, để đảm trách được cái sự thành công trong tầm tay của mình. Bốn nhỏ thích làm việc phước báo. Là Phật tử mà không tình nguyện xung phong là phước báo, hoặc được kêu gọi mà không hưởng với việc phước báo ấy, là một sự lỗ lã cho bản thân. Khi làm việc từ thiện và tham gia các Phật sự để tạo ra phước báo ấy, ta phải hiểu rằng nó là làm cho chúng sinh, cho tha nhân, cho xã hội, cho thành phần cơ nhỡ, cho những người bất hạnh. Thực chất là ta đang làm cho chính mình thôi. Cứ hình dung mỗi một hành động phước báo là đang gửi vào trong tài khoản công đức vô hình của mình đó, một cái khoản công đức nhất định. Thì càng phụng sự cho nhiều người chừng nào, ta tích tụ cái nguồn công đức và phước báo cho mình nhiều chừng ấy. Cho nên sanh nặng về việc làm phúc và thối thoát cái cơ hội trong việc làm phúc đó, là một sai lầm. Ngoài trừ là chúng ta thiếu điều kiện kinh tế. Còn khi có điều kiện trong tay đó, chẳng cần phải đợi mời gọi, ta hãy tìm các việc phước mà làm. Đừng chờ đến lúc nào liên hệ đến các cái ngày tang, ngày hỷ, ngày tốt, ngày xấu mới làm việc phúc để hồi hướng công đức. Lúc như thế nó quá muộn rồi. Giống như khát mới đầu nước thì ta có thể bị chết khát trước khi nước giếng có. Ngày nào cũng phải cố gắng làm các việc phúc. Có khả năng tài chính thì làm phúc theo tài chính, không có khả năng tài chính thì làm phúc bằng cách giúp đỡ người khác, tình nguyện xung phong, góp ý tưởng, tạo những lời khuyên chân thành và có giá trị, hỗ trợ mọi người từ hiểu công đức đồng hành, nâng đỡ, giúp đỡ, ủng hộ, tán dương đều là những cách mà chúng ta có thể gieo trồng các hạt giống phước cho chính mình và người thân. Và bằng cách này đó, mỗi Phật tử tại gia phải đặt ra cho mình những tiêu chuẩn. Trong một tuần tôi phải làm tối thiểu một việc phước báo, hoặc là mạnh dạn hơn, trong mỗi ngày tôi phải cố gắng làm cho được các phước báo. Đây là những hành động mang giá trị nhân văn, có ảnh hưởng cao quý, tạo ra cái tác động tích cực trong xã hội và cộng đồng. Đồng thời mỗi Phật tử nên phát nguyện trong một năm, cứ mỗi tháng một lần, tôi cố gắng độ được một người chưa phải Phật tử trở thành Phật tử, một người Phật tử còn mê tín trở thành Phật tử chánh tín, một người Phật tử chưa mạnh dạn phát tâm trở thành là người biết phát tâm. Và việc làm này nó rất là tích cực, có những kết quả hiện thời liền. Ai có thói quen tham gia vào các cái phong trào tam thời hệ niệm của Trung Quốc đó, dành gần như là trọn thời gian cho việc niệm Phật lại Phật thì rất uổng. Niệm Phật á thì chúng ta chỉ được là tâm bình an ngay thời khắc niệm thôi, chứ không có phước báo nào khác. Nên nhớ điều đó. Lại Phật á, một ngày từ 50 lại đến 100 lại đều đặn như là tập thể dục toàn thân, tốt cho sức khỏe. Và nó gợi mở cho chúng ta một cái không gian tu tập an tĩnh. Chứ một ngày mà lại 500 lại thì còn thời giờ đâu mà lo cho gia đình, người thân, làm các việc phước, việc công đức, việc Phật sự được. Tu kiểu đó là tu rục tu rị theo phong cách Trung Quốc, không phù hợp với lời Phật dạy. Hoặc những nhóm Phật tử thích đi làm công tác hộ niệm 5-7 tiếng một ngày, từ ngày này sang ngày khác, từ tháng này sang tháng kia, hoàn toàn không có giá trị nhiều. Hãy dành các thời gian đó đi tiếp xúc với những người đang bị khổ đau, bế tắc, mất phương hướng. Hãy hướng dẫn họ, nâng đỡ họ để họ trở thành Phật tử. Giá trị đó là rất thiết thực. Việc làm phước đó đó là cứu cả một kiếp người, thay đổi một bước ngoặt rất quan trọng trong đời sống của một người đang từ cái sự lằn hợp trong khổ đau trở thành một người hướng về ánh mặt trời của hạnh phúc. Cách tu tập của Trung Quốc rất là tiêu cực, chỉ biết lo cho chính mình thôi. Nó ngược lại với Đức Phật. Ra thì Đức Phật dạy phụng sự chúng sinh là cúng dường thiết thực cho Đức Phật. Bây giờ mình dành suốt ngày 7-8 giờ niệm Phật, lại Phật, rồi trì chú, tụng kinh, quá uổng. Mỗi ngày một thời kinh là đủ rồi. Dành thời gian cho làm việc phước, làm các Phật sự. Còn nghề nghiệp phải làm sao cho ngày càng ổn định và phát triển. Chứ tu thời gian mà ngưng hết công ăn, việc làm, bỏ hết tất cả mọi thứ là biết tu lạc quẻ rồi. Bởi vì người Trung Quốc, đặc biệt là tông Tịnh Độ Tông, nó có khuyên hướng dạy lại Phật một lại, tội diệt hà sa, niệm Phật một câu, phước sanh vô lượng. Đó là khuyến dụ, dụ dỗ để khuyến tấn một người khác, còn sơ cơ chứ không phải là nhân quả, và do đó nó không có giá trị thật. Muốn có phước thì phải gieo hạt giống phước, chứ còn lại Phật không thể tạo ra phước, niệm Phật không thể tạo ra phước. Lại Phật thì tăng trưởng sức khỏe, niệm Phật thì tâm được bình an, vậy thôi. Còn muốn có phước nào thì ta phải gieo trồng chánh nhân và tạo thuận duyên của phước đó. Nhân quả rất rõ ràng, không thể theo Trung Quốc được, mà phải theo Đức Phật gốc. Đức Phật gốc thì không có dẫn dụ, mà ngài nói rất khoa học, rất bài bản. Còn Trung Quốc thì thường dụ dỗ, nói cái gì đó nó có vẻ hấp dẫn, làm ít mà phước báo nhiều. Giống như một mua một tờ giấy số có 5.000 mà trúng được mấy tỷ đồng, ai không mê. Nhưng mà mê kiểu đó là mừng hụt. Còn phải làm các việc làm cụ thể thì chúng ta có những niềm vui rất thiết thực. hoàn thiện được bốn tăng trưởng đó đó, chúng ta sẽ làm cho cuộc sống của mình ngày càng được thăng hoa, lên hương, vinh quang, cao quý theo hướng bền vững. Vấn đề 3, siêng năng nghe và nghiên cứu Phật pháp. Đây là nội dung được Đức Phật dạy trong kinh Tăng Chi tập 3, trang 248. Bài kinh này Đức Phật khích lệ tất cả người Phật tử tại gia phải nỗ lực nghe kinh, nghe thuyết giảng. Ngày xưa đó thì chưa có kinh điển được xuất bản thành sách như bây giờ, cho nên học Phật đó chủ yếu phải là nghe. Thì các vị tu sĩ có năng lực ký ức tốt đó mới trùng tuyên lại những lời Phật dạy. Các bạn đồng tu, các Phật tử đó quây quần bên người đó theo các vòng tròn đồng tâm để lắng nghe. Và ai học Phật pháp bằng cách như vừa nêu đó sẽ có khả năng đạt được trí tuệ do nghe và do học. Thuật ngữ Phật học gọi là văn tuệ. Và trong rất nhiều kinh đó, Đức Phật xác định rất rõ: bác học đa văn về Phật pháp là một trong bảy yếu tố giúp cho người sở hữu đạt được thành quả thánh, tức là trở thành thánh nhân. Nói cách khác là muốn trở thành cao tăng, thánh tăng á, thì không thể không nắm vững Phật pháp. Muốn trở thành người chân nhân và có nhiều phước báo, các Phật tử không thể phớt lờ việc đọc kinh, nghiên cứu kinh. Đang khi Trung Quốc đó thì chủ trương các pháp môn đó, mỗi pháp môn chỉ đọc 1-3 bài kinh thôi. Chúng ta chỉ biết được nội dung tín ngưỡng của những pháp môn đó. Ngoài các bài kinh đó ra, phần lớn các Phật tử mù tịt về lời Phật dạy. Lối tu học này dẫn đến tình trạng mù chữ Phật pháp tập thể. Từ đó đã là Phật tử rồi mà rất nhiều người còn mê tín dị đoan, thờ thần tài, thổ địa, táo quân, củ thi quyền nữ, mẹ sanh mẹ độ và ông quan công, tức là toàn là các thần linh Trung Quốc chứ không phải là của Phật giáo. Cũng trong bài kinh này, Đức Phật khẳng định rõ là sau khi nghe kinh, người tu học Phật cần phải suy gẫm những lời dạy trong kinh. Và suy gẫm có chiều sâu, có phương pháp á, chúng ta sẽ phát sinh ra một loại trí tuệ được gọi là tư tuệ. Tư đây là tư duy, nghiền ngẫm để cho thấu đáo. Nói như thế đó thì các Phật tử tại gia phải tránh tín ngưỡng hóa kinh, tránh cầu phúc đang khi đọc kinh. Hiện nay thì Trung Quốc truyền bá học thuyết tín ngưỡng kinh, đó là đọc một đoạn kinh, một câu kinh, một chữ kinh lại một lại. Như thế là mê tín. Ai thích lại đó thì sử dụng các nghi thức sám hối có sẵn đó, lại trung bình 50-100 lại mỗi ngày. Chị em phụ nữ không cần đến những trung tâm thể dục thẩm mỹ vẫn đẹp và khỏe. Đàn ông không cần đến các trung tâm thể dục dụng cụ vẫn săn chắc, khỏe mạnh, dẻo dai. Người tu học Kinh Pháp Hoa thì lưu ý hai câu trong bài kệ Tán Dương Kinh Pháp Hoa sau đây đó, không phải do Đức Phật nói nha, mà là do nhà sư Trung Quốc nói để khích lệ việc thọ trì Kinh Pháp Hoa. Bài kệ Tán Dương Kinh đó có hai câu như sau: dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng. Chỉ cần đọc vài ba hàng Kinh Pháp Hoa thôi thì cái mầu nhiệm sẽ xuất hiện là toàn bộ các cái núi tội lỗi của chúng ta nhiều đời kiếp, bao gồm ở kiếp này, sẽ được tiêu tan hết. Rồi ở một đoạn khác đó, ở trong kinh đó là đọc kinh Pháp Hoa, thọ trì, truyền bá, hướng dẫn người khác tu sẽ đạt được 7.200 công đức. Ở trong nguyên tắc Samrit đó, Guna đó có hai nghĩa. Nghĩa một đó là công đức, nghĩa thứ hai là chức năng. Và trong ngữ cảnh kinh Pháp Hoa đó phải dịch sát là có được 7.200 chức năng. Các giác quan mà nó có nhiều chức năng, mà trước đây đó chưa tu học Phật đó, chúng ta để cho giác quan nó bị nhiễm đắm bởi thế giới trần cảnh thôi, chứ không tạo ra được nhiều giá trị cao quý. Bây giờ mình biết định hướng dẫn dắt nó để cho nó phục vụ mình những giá trị cao quý. Do đó không đọc kinh như xe lửa chạy, không tính biến số lượng càng nhiều bài kinh, nhiều lần đọc tụng để kể cao quý Đức Phật. Vì như thế thì không có phước báo gì hết. Mục đích của đọc kinh đó là để phát triển trí tuệ. Bởi vì mỗi một bài kinh là một to thuốc, là một con đường, là tấm bản đồ. Đức Phật để lại cho chúng ta khoảng 30.000 bài kinh. Chịu khó mỗi ngày đọc một bài kinh, đọc liên tục nhiều bài kinh khác nhau, chúng ta sẽ trở thành là nơi hội tụ của rất nhiều các túi khôn trí tuệ của Đức Phật. Và khi nỗi khổ niềm đau tấn công mình, những cái bất hạnh trở ngại chướng duyên thực thấp có mặt như là những thách đố, chúng ta chỉ cần ứng dụng các bài kinh đúng tình huống thôi, ta sẽ giải quyết sạch sành sanh những thứ đó. Do đó phải đọc kinh bằng tiếng Việt, nghe kinh bằng tiếng Việt, chứ đọc kinh này âm Hán Việt không hiểu gì thì dẫn đến mê tín dị đoan. Để trí tuệ được phát sinh qua việc đọc kinh thì nghe pháp, tức là nghe giải thích về kinh, là yếu tố không thể thiếu. Đức Phật nói năm lễ sau đây mà người nghe pháp càng lưu tâm để phát huy. Một, nhỏ, học được những điều cao quý chưa từng nghe. Là Phật tử tại gia bận rộn với công việc gia đình và xã hội, phần lớn sẽ không có đủ thời gian để nghiên cứu đầu sâu vào kinh điển trong số 30.000 bài. Các tu sĩ đó dành trọn thời gian cho việc học Phật và tu Phật, truyền bá Phật, giúp cho chúng ta giải quyết khổ đau, cho nên họ có cơ hội hơn chúng ta. Và do vậy đó, ta chịu khó nghe thuyết giảng tại các giảng đường, học giáo lý tại các lớp Phật pháp, để rút ngắn thời gian học được các cái tinh hoa. Và do vậy càng học Phật pháp với nhiều vị tu sĩ chừng nào là càng tốt cho chúng ta chừng đó. Chùa Ấn Quang đã từng là trường Phật học viện Ứng Quang, gọi là Phật học đường Nam Việt, góp phần là phục hưng Phật giáo ở miền Nam. Người có công vĩ đại cho việc truyền bá Phật pháp cho tu sĩ ở miền Nam là trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Hoa. Và pháp hộ của ngài là trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Hòa. Di ảnh của hai ngài đang ở tại giảng đường chùa Ấn Quang này. Chứ trước đó đó, các tu sĩ mê tín dị đoan chiếm đại đa số vì thất học về thế học và thất học về Phật pháp. Khi tu sĩ mà không học Phật pháp thì làm sao có đủ năng lực để truyền bá Phật pháp đúng đắn cho chúng ta tu học theo. Cái phong cách làm đồng của các tu sĩ Trung Quốc gồm có 10 tông phái đó, phần lớn đó các tu sĩ chỉ thuộc nằm lòng được khoảng chừng 10 bài kinh là nhiều thôi. Kinh Di Đà, kinh Địa Tạng, kinh Du Lan, kinh Báo Ơn Cha Mẹ dành cho người chết thông qua các khóa lễ cầu siêu và các trai đàn chẳng tế, kinh Dược Sư, kinh Phổ Môn dành cho người già và người bệnh. Các nghi thức sám pháp do Trung Quốc soạn bao gồm Từ Bi Tiểu Sám, Lương Hoàng Sám, Mục Liên Sám Pháp, Ngũ Bách Danh, Tam Thiên Phật và Dạng Phật dành cho những người có tội. Thần chú Thủ Lăng Nghiêm sử dụng vào bữa khuya. là để được định tâm. Nghi thức cúng ngọ vào buổi trưa đó chủ yếu là dâng cúng mười phương Phật để đền ơn, và nghi thức công phu chiều đó là cúng cho mười loại cô hồn. Ngoài ra thì các tu sĩ theo kiểu Trung Quốc á, học được 1-3 bài kinh pháp môn. Thiền tông á, thời tổ Bồ Đề Đạt Ma cho đến tổ Hoàng Mai, tức là tổ thứ 5, chỉ truyền dạy một bộ kinh duy nhất đó là kinh Lăng Già Tâm Ấn. Từ tổ Hoàng Mai cho đến tổ Huệ Năng, tức là tổ thứ 5 và thứ 6 của dòng thiền Trung Quốc á, thì kinh Năng Đoạn Kim Cang Bát Giả Ba La Mật đó trở thành là bài kinh chính. Như là các hành giả tu sĩ và tại gia chỉ đọc có một bài kinh thôi thì làm sao đủ kiến thức Phật pháp mà làm đạo được. Do đó học giáo lý, nghe thuyết giảng tại giảng đường hoặc thuyết giảng trên internet sẽ giúp cho chúng ta nghe được những điều chưa nghe, mở mang kiến thức và trí tuệ nhiều lắm. Đừng đánh mất cơ hội. Hay nhỏ, thông suốt những điều đã nghe. Nhiều khi mình mới bắt đầu đi chùa ngỡ ngàng, do vì các cái khái niệm Phật học đó nó bằng chữ Hán rất là xa lạ với mình, nghe nó mông lung sao đó, khó hiểu lắm. Rồi khi mình đi nghe Phật pháp tại các những đường học Phật pháp tại các trung tâm, chúng ta mới bắt đầu hiểu thấu đáo được vấn đề, hiểu rõ, hiểu có hệ thống và điều chỉnh những cái hiểu sai trước đây. Còn ai mà không chịu đi nghe giảng, không chịu nghiên cứu sách Phật, không chịu đọc kinh Phật thì hầu như là mấy chục năm đó là tu mù, tu mò, tu lòng vòng, tu sai cách thôi, khó mà tu đúng cách được. Cho nên khi nghe các vị giảng sư thuyết giảng chỗ nào, cố gắng dành thời gian đến đó để tu học. Chùa Ẩn Quang rất chú trọng về vấn đề này. Một tuần có mấy thời giảng, ngày chủ nhật sáng và chiều, ngày làm việc hành chánh thì cũng có những cái lớp học giáo lý. Còn ở các tỉnh khác, cả một tỉnh chỉ có một giảng đường thôi, có nhiều chục tỉnh cho đến bây giờ còn chưa có một giảng đường nào. Nhiều Phật tử 30 năm đi chùa, 50 năm đi chùa mà chưa từng được nghe Phật pháp, nhất là ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Do thiếu tu sĩ, do Phật giáo bị suy vong từ năm 1945 ở miền Bắc, năm 1954 ở Bắc Trung Bộ. Sài Gòn là nơi có phước báo nhất, các Phật tử nghe thuyết pháp rất nhiều, các giảng sư lỗi lạc khác nhau mà không chịu đến nghe là một sự thiệt thòi lớn. Ba nhỏ, dứt sạch được các nghi ngờ và sự thiếu hiểu biết, tức là vô minh. Tức là nghe Phật pháp nhiều, đọc sách Phật nhiều, nghiên cứu kinh nhiều, chúng ta không còn mê tín dị đoan nữa, tâm mình sáng ra và mọi thứ nó thấy rõ mồn một, cho nên chúng ta tu học rất có kết quả và rất là nhanh chóng. Từ khi nghe kinh, đọc nhiều kinh, chúng ta dứt hết tất cả các nghi ngờ vì thấu rõ được nhân quả. Nhìn cái gì thì thấy nó rõ mồn một ở đó, không còn sợ hãi, lo lắng, căng thẳng như là trước đây nữa. Bốn nhỏ, tăng trưởng trí tuệ. Như chúng tôi vừa nói khi nãy, nghe nhiều kinh, nghiền ngẫm lời Phật dạy trong kinh sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng được trí tuệ, đó là văn tuệ và tư tuệ. Còn tu tuệ đó là trí tuệ như là thành quả của việc tu học, bao gồm tu chánh kiến, chánh tư duy, rồi làm các hành động đạo đức như là lời nói đạo đức, hành vi đạo đức, nghề nghiệp đạo đức, nỗ lực đạo đức. Đồng thời chúng ta phải tu chánh niệm và chánh định thì trí tuệ mới phát sinh được, tức là phải thực hiện trọn vẹn được bát chánh đạo, tức là 8 điều cao quý, 8 điều chân chính. Ai có trình độ thế học từ 12 trở lên tiếp nhận triết lý Phật nhanh hơn. Người có bằng cấp cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, các cái hàm phó giáo sư, giáo sư đó vào trong đọc Công giáo vừa nhanh và vừa cảm thấy bội phục Đức Phật. Vì những vấn đề như là thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan, giải thoát quan được Đức Phật giảng dạy trong các kinh quá sâu. Đức Phật đi trước thời đại về phương diện khoa học, rồi môi trường, rồi giáo dục, quản trị đất nước và nhiều phương diện cao quý khác. Rất tiếc là vì Trung Quốc chỉ truyền bá có vài bài kinh, cho nên chúng ta chỉ đọc được một số tư tưởng tín ngưỡng trong các kinh thôi. Còn những bài kinh triết lý liên hệ đến các mảng quan trọng vừa nêu từ góc độ triết học á, hầu như trở nên bí lùn đối với phần lớn các tu sĩ và đại đa số các Phật tử. Cho nên trí tuệ đó bị đánh mất. Điều năm, đạt được tâm trong sáng và thanh tịnh. Tức là khi mình nghe nhiều kinh, nghe nhiều bài pháp, có tư duy, có nghiền ngẫm, có thực tập đó, thì lúc đó đó tâm chúng ta trở nên trong sáng hơn, sâu sắc hơn, điềm tĩnh hơn, và có cái năng lực đó nhìn xa thấy rộng, hiểu biết sâu, cho nên mình giải quyết các vấn đề một cách rất là nhẹ nhàng và nó không để lại các cái phản phụ gì hết đó. Còn trước đây đó, đụng cái gì đó rồi mình rối bời, căng thẳng, cường điệu, quan trọng quá. Bây giờ chúng ta làm nó rất là thư thái, nhẹ nhàng, an lạc lắm. Là tu sĩ vào chùa nay là 31 năm, xuất gia nay là 30 năm. Đọc kinh gần như là mỗi ngày. Là mỗi khi đọc lại những bài kinh mà mình đã thuộc đó, vẫn còn phát hiện ra những điểm mới. Thì các Phật tử tại gia cũng phải thấy là mỗi khi ta đọc kinh đó, ta phát sinh được trí tuệ, ta hiểu biết sâu thêm một vấn đề gì đó, cứ nghi ngẫm. Ngày nay đó thì tham vấn các vị tu sĩ không phải là quá khó. Có điện thoại di động, chỉ cần mở điện thoại lên alo hỏi câu đó là ta có thể nghe được giải đáp. Có các thầy thì đã thuyết giảng nhiều anh, cho nên hướng dẫn chúng ta vào trong trang web, gõ đúng tựa đề bài giảng đó thì mình nghe lời giải đáp. Chúng tôi thường sử dụng phương pháp này. Hiện nay 2800 mấy chục bài giảng trên trang web và chùagiacngộ.com liên hệ đến rất nhiều chủ đề khác nhau, từ kinh điển, xã hội, văn hóa, giáo dục, gia đình, hôn nhân, rồi những vấn nạn của cuộc đời đều có hết. Cho nên là Phật tử nào muốn nhờ tư vấn thì chúng tôi thường kêu là lấy viết ra, ghi tựa đề bài giảng đó vào trong trang web đó, gõ nó thì chúng ta sẽ nghe được một bài 60 phút cho đến 70 phút, chi tiết lắm. Còn nếu mà giải thích đó, từng người một qua điện thoại, có lẽ là không còn thời gian để làm Phật sự gì hết. Cho nên các Phật tử thường gửi email hoặc là nhắn tin điện thoại di động thì chúng tôi ít trả lời lắm. Hỏi Phật pháp mà nhắn tin trả lời biết chừng nào xong. Chịu khó vào trang web chùagiacngộ.com, ở cái góc phải bên trên đó, nó có cái mục tìm kiếm, gõ những khái niệm mà chúng ta muốn tìm hiểu. Nếu đã có thuyết giảng rồi nó xuất hiện, mở ra nghe thôi, chịu khó nghe. Nhưng mà Phật tử cắt cớ lắm, đến lúc là muốn nghe trực tiếp từ ông thầy chứ không muốn nghe trên mạng. Làm như thế là thiếu phương pháp. Đang khi đó một cái bài giảng trong một giảng đường có thể là hàng trăm hàng ngàn người nghe, mà bây giờ là mình thuyết pháp mà cho từng người đó thì thôi, còn thời giờ đâu mà làm việc lớn được. Chứ tôi thường gọi đó là thuyết pháp chợ đen. Thì đó là năm điều lợi ích từ việc nghe kinh Phật và tu học Phật pháp. Vấn đề 4, tu 4 điều cao quý. Thuật ngữ tu trong kinh Pali đó là Bhavana, có nghĩa là làm cho chính mình đó ngày càng được tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn, chuyển hóa nhiều hơn. Đó là nội dung của bài kinh Tăng Chi tập 3 trang 106. Ở đây Đức Phật nói rất rõ có bốn nội dung cần tu. Vậy nó làm sao cho đạt được bốn nội dung đó? Chứ phần lớn các Phật tử đó, nó nói tu đó, mình mong lung lắm, mà không biết là tu là như thế nào. Có nghĩa đơn giản là đến chùa lạy Phật nè, niệm Phật nè, trì chú nè, tụng kinh là tu. Cái đó chỉ là phương tiện thôi. Còn tu đó, phải có đối tượng và nội dung cụ thể. Cho nên những người bận rộn, nhất là dấn thân nhập thế làm các Phật sự cùng với các thầy các sư cô đó, thì rất khó có thời gian như các Phật tử thông thường khác. Mà nếu làm đúng bốn điều sau đây thì họ vẫn là người đang tu, thậm chí tu tốt nữa là khác. Một nhỏ, tu đạo đức. Phật tử tại gia phải chuẩn mực về đạo đức theo tinh thần Phật dạy. Chứ nhất là chúng ta phải giữ năm điều đạo đức Phật dạy, như đã nói ở phần đầu của bài pháp vào này: không giết người, không trộm cắp, không ngoại tình, không lừa gạt, không rượu bia và ma túy cũng như các chất gây sai. Làm các điều thiện bằng tâm tình nguyện, bỏ các điều ác bằng sự cam kết, và làm chúng bằng một động cơ vô ngã, vị tha, trong sáng, cao thượng. Bây giờ mình tụng kinh một ngày 4 lần mà không giữ được 4 điều đạo đức đó là chúng ta chưa có tu. 5 điều đạo đức đó là chưa tu. Thỉnh thoảng chúng tôi đọc báo thì thấy một số tướng cướp đó, mà có niềm tin vào Phật đó, trước khi tạo ra một vụ án mạng hay làm một cái phi vụ nào đó, lên chùa lại Phật để mong được sự bình an. Tức là đang sống trái đạo đức thì làm sao bình an được, Phật đạo giang hộ. Hoặc nếu những người đó là theo Công giáo, Tin lành giáo, Hồi giáo, Do Thái giáo, Do giáo, Bà La Môn giáo mà cầu Chúa gia hộ thì Chúa không thể gia hộ được. Chúa như là một bình phong, chẳng hạn như chủ nghĩa phát xít của Hitler luôn luôn nhòi sọ các binh sĩ một câu nói như thế này: Chúa đứng về phía nước Đức và Hitler là Chúa. Cho nên Hitler chủ được cái gì là lính Đức nhiệt thành, cuồng tính và ngu si đến độ làm theo thôi. Do vậy mà Thế chiến thứ hai đã bùng nổ, gây tang thương, tổn thất, chiến tranh, chết chóc cho không biết bao nhiêu người. Do đó phải tu đạo đức, phát triển một đời sống đạo đức cao quý, chuẩn mực. Còn các hoạt động tín ngưỡng chỉ là những hỗ trợ cho việc tu thôi. Còn tu đạo đức mới đích thực là tu. Đạo đức thì có hai cấp: đạo đức tại gia và đạo đức Bồ Tát tại gia. Đạo đức tại gia chứ là năm điều đạo đức cao quý là chuẩn mực rồi, làm thêm 10 điều thiện. Còn đạo đức Bồ Tát tại gia đó thì đòi hỏi chúng ta phải mở tâm từ bi, lòng nhân từ, năng động, tích cực, dấn thân cùng với các thầy, các sư cô, tham gia các Phật sự, làm rất nhiều việc cao quý và có giá trị để dẫn dắt những người chưa biết Phật đạo trở thành là Phật tử. Người đã hiểu biết rồi đó thì năng động dấn thân hơn. Về phương diện này là phần lớn Phật tử tại gia tu theo Tịnh Độ Tông kiểu của Đài Loan và Trung Quốc là không làm được. Suốt ngày họ chỉ biết có lại Phật, niệm Phật, trì chú, tụng kinh thôi, chứ không có phụng sự gì hết. Họ thiếu tinh tấn ba la mật, họ thiếu lòng từ bi phụng sự chúng sinh. Và họ được nhòi sọ rằng là phải làm như thế mới là chuyên tu, là chuyên niệm. Còn bằng không á, dấn thân làm việc từ thiện, làm Phật sự là tạp tu. Nói như thế là phá hoại đạo Phật, và các Phật tử trở nên là yếm thế bi quan, không làm việc gì lợi ích cho ai, chỉ biết cho riêng mình thông qua các hoạt động tín ngưỡng thôi. Cho nên phải tu đạo đức cho trọn vẹn. Hai nhỏ, tu tâm. Citta được Đức Phật nói trong kinh này đó là tâm, ý và thức. Tâm là động cơ, tâm là đạo diễn, tâm là người viết kịch bản cho cuộc đời của mình. Thiếu tu tâm là thiếu làm chủ về cảm xúc, thiếu làm chủ về thái độ, chúng ta đánh mất sự tự chủ. Cho nên tu tâm là cái cốt lõi tu của đạo Phật. Và muốn tu tâm được tốt thì các Phật tử phải xóa những cái ngộ nhận này: Phật tại tâm hay là tu tại tâm. Chữ tu tâm với tu tại tâm nó khác nhau trời và vực. Ta tu á là sửa đổi cái tâm, thế gọi là tu tâm. Tu đây là một động từ, tâm là một tăng ngữ, đối tượng của sự tu. Còn nói tu tại tâm á, có nghĩa là chúng ta không có thể hiện ra các hành động bên ngoài, chỉ có ở bên trong lòng thôi. Tu như thế là chúng ta không còn đến chùa được nữa. Rồi nhiều người cứ ngộ nhận đó là Phật tại tâm. Phật không có nằm ở tại tâm, tại vì tâm đây là trái tim. Trái tim không có chứa Phật. Tâm Phật đó là cái kết quả của việc tu tâm. Tu một cách đúng cách thì chúng ta đạt được tâm Phật. Còn Phật quả đó sẽ trổ với bất kỳ ai sau khi thành tựu được quả A-la-hán, đạt được quả Bồ-Tát, đẳng giác và trở thành là diệu giác, tức là thành Phật. Ai mà có chủ trương tu tại tâm á, hay là Phật tại tâm thì không thể đi đến chùa được. Họ ở nhà quanh năm suốt tháng, thậm chí không có làm việc gì hết, nhưng mà cứ nói ra là tôi đang tu tại tâm thôi, vì tôi tin rằng là Phật tại tâm. Cho nên phải sửa lại nhận thức này, phải đổi lại là tu tâm, tức là chỉnh sửa tâm của mình. Hòa thượng Thích Thiện Hoa có hai tác phẩm Tu Tâm và Dưỡng Tính rất hay. Chỉnh sửa cái tâm từ động cơ xấu trở thành động cơ thiện, từ tư duy xấu trở thành tư duy tốt, từ các thói quen tiêu cực xấu trở thành các thói quen tích cực. Đó là chỉnh đổi nội dung của tâm. Muốn như thế thì chúng ta phải nạp vào trong đời sống của mình bốn cái tố chất quan trọng để làm cho tâm được bổ và khỏe mạnh. Đó là đức tính từ, đức tính bi, đức tính hỷ và đức tính xả. Bi đó là cái lòng thông cảm trước nỗi khổ niềm đau của tha nhân. Nhưng nó khác với sự bích ước, nó khác với cái mũi lòng, khác với cái mẫn tâm. Mà ở đây đó là cái chất bi là chúng ta thấy rõ cái nhân quả khổ đau của người khác. Tại sao họ khổ, tại sao họ bất hạnh, nhân nào, duyên nào, tác động nào. Từ đó chúng ta mới phát triển cái tâm từ, đó là giúp cho người đó nhổ lên được, kết thúc được nỗi khổ niềm đau đang dứa kẹt. Và phải làm các Phật sự để giúp cho họ vượt qua. Hỷ đó là cái niềm vui nội tại, nó tỏ ra từ ở bên trong tâm, chứ nó khác với cái niềm vui gọi là ngoại giao, xã giao, đóng kịch. Khi đi làm, học được cái học thuyết Thượng Đế là khách hàng, chúng ta đã phải chiều lòng theo Thượng Đế khách hàng này. Nhiều khi họ chửi mình vô cớ, mình cũng phải nở nụ cười thôi. Chúng ta sống giả với chính mình, mang một cái mặt nạ rất dễ thương, hiền lành, kiên nhẫn, lắng nghe. Nhưng mà khi về tới nhà đó, phần lớn xả cái mặt nạ này ra rồi, người ta mới ứng xử với tư cách thật của mình. Và người thân ở nhà lãnh đủ hết, bị khách hàng chửi căng thẳng chừng nào đó thì về nhà ta xả ra cho người thân chúng ta chừng đó. Đó là xả nguy hiểm, xả bom, xả bất hạnh, xả cái đè nén, xả ức chế. Do đó phải có tu tập ở tâm, chuyển hóa những động cơ xấu của tâm như là tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ ra bên ngoài, và nạp thêm những tố chất tích cực, đối lập lại chúng và chuyển hóa chúng. Niềm vui đó nó xuất hiện như một kết quả của sự tu thôi. Cách thế đi đứng nằm ngồi của một người có tu tâm á, rất là điềm tĩnh, nhẹ nhàng, thư thái, an lạc, mà nhìn là chúng ta thấy quý mến liền. Người giả dạng thiền tướng thì không thể làm được vô dạng, đóng kịch thì không thể nào bền vững được, mà nó phải tỏ ra từ bên trong. Tùy công đức, tức là vui với cái thành công của người khác, nhan sắc của người khác, thuận duyên của người khác, những cái sở đắc của người khác, sẽ làm cho tâm mình được vui và gương mặt mình được đẹp. Còn người nào ganh tị nè, hơn thua nè, cạnh tranh nè, thì dù có thân thể đẹp đó, gương mặt cũng không đẹp được. Nhìn vô chúng ta thấy dữ sao đó, bà đó đẹp mà dữ quá, ông đó đẹp nhưng mà thấy khó chịu quá, là không có được cái tố chất hoan hỷ. Các Phật tử nên quán tưởng về Đức Phật Thích Ca để có được cái niềm vui sâu lắng, quán tưởng về Đức Phật Di Lặc để có một cái niềm vui thoải mái, tự đại, thông dong, bao dung, độ lượng. Xả đây là buông bỏ nỗi khổ, niềm đau, các bất hạnh ở quá khứ. Chuyện nào qua rồi hãy khép nó lại, không nhắc lại, không chì chiết, không nối kết, rũ bỏ tất cả nỗi đau đó. Chúng ta đang tạo cho tâm có một cái nội dung cao quý, giữ những cái tố chất tốt vào. Cái hình dung giống như cái động tác là mở bàn tay ra, các vật dụng được nó nắm lấy đó rơi rớt xuống. Chúng ta phải xả bỏ nỗi khổ, niềm đau, bất hạnh, xả bỏ thành kiến, xả bỏ ám ảnh, xả bỏ mặc cảm tự ti, xả bỏ sự cống cao, xả bỏ những nội dung tiêu cực ra khỏi đầu mình, thì cuộc đời mình nó mới nhẹ nhõm được. Còn người nào nhớ dai, nhớ dài, nhớ dở những nỗi khổ niềm đau thì không còn cơ hội để trải nghiệm được hạnh phúc. Tu sáu ba la mật là tu tâm, tu bố thí, tu trì giới, tu kham nhẫn, tu tinh tấn, tu thiền định và tu trí tuệ là tu tâm. Tu bốn giới pháp, bố thí, ái ngữ, lệ hành, đồng sự là tu tâm. Nói chung là tu 37 phẩm trợ đạo là tu tâm. Cho nên nội dung tu tâm là nhiều lắm. Tâm chúng ta có bao nhiêu đức tính thì chúng ta phải tu chừng ấy các đức tính. Tâm mình nó đang bị tập nhiễm bởi những nỗi khổ niềm đau và những cái tâm lý tiêu cực thì chúng ta phải tu làm sao để chuyển hóa chúng. Tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, tham sân si, ganh tị, hơn thua, thù hằn, oán hận, trách móc, hờn dỗi, đều là những cái tố chất tiêu cực, nó làm cho tâm bị khổ đau, bị ung thúi, bị mụn nhọt, cần phải tẩy và vượt qua chúng là tu tâm. Ba nhỏ, tu thân. Tu thân không có phải hiểu theo nghĩa đen là làm sao để cho thân mình đẹp hơn bằng áo quần sang trọng, rồi thẩm mỹ để tốt lại mình, trang sức, nước dầu thơm, son phấn. Cái đó không phải là tu thân, mà cái đó là tạo trang sức phẩm trên thân để thân được đẹp hơn và để cho người sở hữu cái thân đó trở nên tự tin hơn, được nhiều người quý mến. Cái đó là làm đẹp thân chứ không phải là tu thân. Tu thân trước nhất được Đức Phật định nghĩa là chúng ta làm chủ được thân này qua các động tác đi, đứng, nằm, ngồi, không đi như chạy, không đi như bị rượt đuổi, đi điềm tĩnh, đi từ tốn, đi thoải mái, nhẹ nhàng, là đang làm chủ được cái vận động đi của thân. Đi không đánh đồng đưa, ngồi thì không chéo quẩy, không rung đùi, là đang tu thân để cho thân mình không bị dao động. Đồng thời trải niệm, chánh niệm trong hơi thở, khi thân này được vận động là chúng ta đang tu thân, điều chỉnh thân. Ví dụ ai có thói quen vừa đi vừa đánh đồng đưa, vừa đi vừa nói, vừa đi vừa cười, vừa đi vừa chạy, làm cho oai nghi tới hạnh mình nó không được chuẩn, thì bây giờ chúng ta sẽ chỉnh sửa lại để cho thân mình nó được tốt, được nghiêm chỉnh. Đàn ông á, gặp người khác giới phái đó, không được liếc ngó nhìn địa thì là đang là tu thân của con mắt. Chị em phụ nữ không được lẳng lơ mời gọi, khiêu gợi, khiêu dục đối với người khác giới phái là đang tu thân. Không giết người, không trộm cắp, không ngoại tình là đang tu thân. Thực tập ngồi thiền, ngồi tụng kinh, ngồi niệm Phật, ngồi trì chú một cách đúng cách, xả bỏ hết tất cả căng thẳng trên não và trên cơ bắp là đang tu thân. Đi kinh hành, đi thiền hành sau mỗi buổi ăn cơm như kinh A Di Đà dạy phản thực kinh hành là đang tu thân. Nội dung tu thân rất là nhiều, nó liên hệ đến các động tác của cơ thể. Nằm ngủ theo thế nghiêng về bên phải, đầu, cổ và xương sống nó thẳng thành một đường, không nằm sấp, không nằm gối cao, không nằm chéo cẳng, chéo vào quẩy căn của chân, được gọi là đang tu thân trong tư thế ngủ. Trước khi đi ngủ thì không xem tivi, không nghe radio, không phải lo lắng nhiều, chỉ để đến hơi thở và giấc ngủ thôi thì được gọi là tu thân. Người xuất gia đó, trong 24 giờ của một ngày, từ những động tác nhỏ cho đến là hành động lớn, đều phải đọc thuộc lòng các cái bài thi kệ chánh niệm để cho quan nghi tế hạnh nó được hiển lộ là đang tu thân. Con cái được giáo dục, ra khỏi nhà thì thưa trình cha mẹ, về nhà cúi đầu chào là đang tu thân. Gặp người khác bắt tay chào, nở nụ cười hoan hỷ, niềm nở đón tiếp, lịch sự giao tế là đang tu thân. Tu thân nhiều thứ lắm, nó gồm cái phong tục, tập quán ứng xử, văn hóa ứng xử, giao tế giữa mình và người khác đều liên hệ đến tu thân hết. Bốn nhỏ tu trí tuệ. Sau khi hoàn tất tu đạo đức, tu thân và tu tâm, người Phật tử tại gia không thể bỏ qua sự quan trọng về việc tu và tăng trưởng trí tuệ. Phần lớn Phật tử tại gia bị yếu kém vấn đề này. Hồi nãy chúng tôi đã nói hai yếu tố được Đức Phật dạy tăng trưởng trí tuệ là bác học đa văn lời Phật dạy và nghiền ngẫm một cách có phương pháp, có chiều sâu lời Phật dạy, thì trí tuệ theo đó được phát sinh. Đó là hai cách tu này. Còn cách tu thứ ba đó là làm sao để hoàn tất được bát chánh đạo. Phải có chánh tri kiến, tức là thế giới quan, nhân sinh quan đúng, không chấp nhận nguyên nhân đầu tiên là Thượng Đế, là duy vật, là duy tâm. Thì đó được gọi là có chánh kiến. Không cho rằng chết là hết, không cho rằng con người được tạo ra bởi Thượng Đế là chánh kiến. Nhìn mọi sự vật hiện tượng đúng như bản chất của chúng đang là chánh kiến. Không dùng lăng kiến, cái lăng kính chủ quan, dán nhãn đặt tên chủ quan lên sự vật là chánh kiến. Người có chánh kiến đó, thì mới có chánh tư duy, tức là tư duy tích cực, tư duy lạc quan, tư duy về nhân quả, tư duy đến các giải pháp dứt điểm khổ đau, tư duy thoát khỏi tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, được gọi là chánh tư duy. Đó là chúng ta đang tu để có trí tuệ. Quan hệ giữa đạo đức và trí tuệ đó, được Đức Phật nói nó giống như đôi cánh chim vậy. Chỗ nào có đạo đức, chỗ đó có cơ hội phát sinh trí tuệ. Và ngược lại, người sở hữu trí tuệ thì không thể không sống với đời sống đạo đức và phù hợp với luật pháp. Cho nên ta phải đồng lúc đó phát triển lời nói đạo đức, hành vi đạo đức, nghề nghiệp đạo đức, siêng năng đạo đức, để không bị sợ hãi bởi sự trừng phạt của luật pháp hay mọi thứ xấu trên cuộc đời. Còn tu thiền định á, được xem là cốt lõi của đạo Phật mà bây giờ phần lớn các Phật tử bỏ qua, đó là một thiếu sót lớn. Tu thiền nó có hai giai đoạn. Giai đoạn một là tu chánh niệm, tức là làm chủ các giác quan trong đi đứng nằm ngồi, để chúng ta tránh được rủi ro giao thông, rủi ro trong lao động, do đó tâm mình được thư lắng, trong sáng, cao quý, điềm tĩnh. Còn tu chánh định, cái cốt lõi chính là tu tứ niệm xứ, quán thân thể như tổ hợp, quán cảm xúc như là thủy triều, quán tâm gồm có các cặp đối lập, quán các cái điểm trung tâm như là các cái hình ảnh, các ám ảnh, các cái tưởng tượng, và người tu học phải làm chủ được chúng. Phát triển tứ niệm xứ qua các hơi thở đó, thì mỗi một cái đối tượng như là thân, cảm giác, tâm, dãy niệm trung tâm đó, có 4 cái bước hơi thở, tổng cộng lại có 16 hơi thở chánh niệm trong kinh 16 hơi thở. Điều đó nó vừa là tu tâm, tu thân để chúng ta có được trí tuệ. Cốt lõi của tu thiền là để xả niệm và thanh tịnh. Xả niệm là buông các ý niệm, cho nên trong thời gian ngồi thiền đó, chúng ta đừng có nghĩ ngợi, lo lắng, căng thẳng, mọi thứ đó quăng bỏ hết một bên. Giống như ta dùng cái hệ thống phọt mép, bộ cái ổ đĩa cứng vậy, phọt mép luôn cả hệ điều hành, chúng ta mới nạp lại hệ điều hành mới, các phần mềm mới để chúng ta vận hành đó. Thì đó được gọi là tu để phát triển trí tuệ. Tâm nó được xả bỏ hết tất cả mọi thứ, thư lắng, nhẹ nhàng, an lạc, thoải mái, thảnh thơi. Thì trong suốt thời gian 30 phút cho đến 45 phút ngồi thiền đó, chúng ta sẽ đạt được cái trạng thái này. Hiện nay đó, người Công giáo bắt đầu tu thiền theo đạo Phật, ta gọi là thiền Công giáo trên khắp hành tinh này. Còn Phật tử đó, do vì kẹt vào các pháp môn do Trung Quốc gọi là nhòi sọ, chúng ta đã bỏ tu thiền. Do đó các Phật tử phải tu chánh niệm và tu thiền định. Dù tu theo pháp môn nào mà không có chánh niệm thiền định, chúng ta mất đi một phương diện rất quan trọng ở trong ba phương diện của bát chánh đạo: đạo đức, thiền định và trí tuệ. Trung Quốc đã làm cho Phật giáo ngày càng tách ly khỏi Đức Phật gốc, và chúng ta tu theo Trung Quốc là chúng ta đang xa rời Đức Phật gốc. Ngày nay chúng ta cần phải thoát khỏi Trung Quốc về phương diện văn hóa, ý thức hệ tư tưởng và chính trị, và sự lệ thuộc vào kinh tế. Phải thoát Trung Quốc ba phương diện đó, đó thì đất nước Việt Nam mới phát triển được, và đạo Phật Việt Nam mới phát triển được. Còn cách tu của Trung Quốc rất là thiên cực, phiến diện thôi, không toàn diện như Đức Phật đã dạy. Kính thưa các quý Phật tử, 5 tiêu chí về niềm tin, 4 điều tăng trưởng nghe và tu học Phật pháp, đồng thời tu 4 điều cao quý là tu đạo đức, tu thân, tu tâm và tu trí tuệ, giúp cho một người mới bắt đầu vào đạo trở thành một Phật tử chuẩn mực và lý tưởng. Chúng tôi hy vọng rằng là qua cái phần chia sẻ khái quát này đó, các Phật tử sẽ nắm rõ được những nội dung tu tập cho người Phật tử tại gia là cái gì. Còn các cái hoạt động tín ngưỡng đó, nó chỉ là phương tiện thôi, chứ nó chưa phải là tự thân của sự tu. Cho nên chỉ dừng lại ở phương diện tín ngưỡng vốn không phải của Phật giáo, vốn vay mượn từ các tôn giáo khác, chúng ta chỉ là người Phật tử ngoài cổng chùa, tức là chưa đi sâu vào cái nội dung và nội hàm của Phật giáo được. Còn Trung Quốc đó, thì hạ thấp một đạo Phật xuống đến một cái vực sâu, quá đơn giản, chỉ có cần niệm Phật lại Phật là xong hết mọi thứ, không cần phải làm gì hết. Biến Đức Phật thành Thượng Đế, biến các Bồ Tát thành các thần linh. Đức Phật thì không dạy một đạo Phật như vậy. Do đó rất mong các quý Phật tử điều chỉnh nhận thức và nỗ lực tu tập một cách bài bản, có trình tự thứ lớp, thà chịu khó để chúng ta không phải khó chịu lâu dài. Hãy nhớ cái câu này: tu bát chánh đạo là phải rất chịu khó, rất khó tu, nhưng mà kết quả đạt được là ăn chắc mặc bền 100% thôi. Còn đi theo Trung Quốc đó toàn là hứa hẹn thôi, không khéo chúng ta sẽ bị mừng hụt bởi các thành quả hụt, giống như là xích nữa là trúng số độc đắc này, nhưng mà không có trúng trúng gió thì có. Thầy xin dành khoảng 20 phút cho phần vấn đáp, gọi là 15 phút. Nếu quý Phật tử nào muốn đào sâu hay thắc mắc điều gì đó, có thể nêu câu hỏi.